Dạ, cái này có. Rồi, mời quý vị tất cả ngồi lại chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để Thầy có buổi pháp hội hôm nay. Cái này nó không nằm trong chương trình vì ngày nay là ngày hoàn mãn. Thành ra lợi dụng nhà bếp bữa nay hơi ngủ trễ một chút, mát rời. Bữa nay mát rời, người Bắc kêu mát rời đó. Là người Bắc chữ con rất là khéo, mát rời tức là nó ngủ trưa. Thành ra nhà ban nhà bếp bữa nay mát rời, thành ra buổi sáng nó hơi trễ. Thường thường ăn là lúc 8 giờ mấy. Nhưng mà bữa nay thôi tôi sẽ có một buổi pháp đặc biệt. Bữa nay là ngày 28, phải không? 28 tháng 9 năm 2014. Sau 3 ngày tu học ở tại Tổng Nguyên Năm thì chúng tôi rất là happy và vui vẻ, quan hệ có nhiều câu hỏi. Ngày hôm qua có một cái chuyện là bất khả tư nghị, là một vị nữ Phật tử đi về Việt Nam có chuyện làm ăn, thì trong giấc mộng thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa là một cái ông tăng đứng ở trong một cái dưới cái rừng cây và cao, và kế đó trước mặt có một cái cây nhỏ nhỏ là những cây chúng tôi mới trồng thì không biết. Ông biểu lại cho ta biểu, ông nói đi mua hai cái máy lạnh cúng. Thì cái chuyện này hoài ra cô đó mới chạy vô chùa Hoằng Pháp, trong giấc mộng tỉnh dậy hỏi thầy Tinh Tính có phải là chùa thầy có cần máy lạnh không, có hai cái máy lạnh bị hư không. Thì thầy Tinh Tính nói không có nhiều, nghe thầy nào đại diện thì có nhiều máy hư lắm, chỉ có một máy. Cổ thấy cái cảnh này không phải. Sau đó thì ông chồng cổ thì bên California San Jose mới chuyển một cái hình ảnh của làng Di Đà ở miền Nam Cali, thì cũng nhìn thấy có đúng cái này trong giấc mơ. Và ngày qua cổ đứng ngay chỗ gần bằng Diệu Khai, cổ hỏi thầy, thầy có hư máy lạnh không. Tôi nói tôi mới sửa hai cái dưới kia sao cô biết. Cổ nói giờ là đúng rồi, vậy là con phải cúng máy lạnh cho chùa thầy. Thật ra cái đó là những cái chuyện bất khả tư nghị. Rồi sau đó cổ có những cái thắc mắc về Phật Pháp mà cổ đã đi tất cả đến những thiền sư để hỏi. Và ngày qua tôi đã quá giải những cái dự gắn, thì nghe cái băng ngày qua rất là hay. Thì sau khi nghe được cái đoạn đó thì rất nhiều tối này vấn đề cái hệ thống internet của Mẫn đưa lên, và rất nhiều người gọi điện thoại để mà xin đặt câu hỏi tiếp. Thành ra đó là cái tốt của chúng ta, các pháp hội đã được năm châu bốn biển hưởng ứng. Bây giờ mời quý vị chắp tay lên niệm Bổn Sư trước khi thầy có buổi pháp hội chào hàng buổi sáng nay. Để chào hàng thôi nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi là Thích Thông Lai ở tại Tầm Nguyên Năm thuộc thành phố Vallejo, miền Bắc California, với sự hiện diện đông đảo của tăng ni của hệ thống chùa Tầm Nguyên và rất nhiều phật tử thân thương ở vùng Sacramento, Stockton, San Francisco, có một vị đến từ Florida, một vị đến từ ở miền Nam Cali là San Diego,
Arizona.
Thật ra cái pháp tu này nó không có nằm trong một cái pháp tu lớn, vì cái chánh điện của cái Tầm Nguyên Năm nó chỉ là một ngôi nhà của vợ chồng Phước Gia Thiện Dũng. Thành ra chúng tôi cũng không có muốn là phót nhiều, nhưng mà sự hiện diện ở đây quý vị thấy cái một số lượng ngồi đây, nhưng mà nó có ba cái vùng khác thì được nghe pháp qua cái hệ thống TV monitor. Thì bây giờ tôi đọc những câu hỏi mà tôi sẽ trả lời trong sáng hôm nay. Đáng lẽ giờ này là giờ ăn sáng, nhưng mà bữa nay mát trời, mát rồi, thành ra ban nhà bếp hơi ngủ trễ. Thành ra bây giờ tôi đọc, tôi chào hàng cho quý vị biết trong sáng ngày nay tôi sẽ có những câu hỏi gì. Một câu hỏi này tôi nhận từ một vị tỳ kheo trẻ ở Việt Nam gọi điện thoại và bảo rằng: bạch thầy, con tu hành thọ giới là một tỳ kheo, giữ 250 giới khó quá, con sanh kinh nhân quả, sợ bị đọa nếu mình tu mà không chân chính phạm giới thì sẽ đọa địa ngục. Con muốn hoàn tục là một Phật tử tại gia giữ năm giới. Xin thầy cho con lời khuyên khai thị của một vị đi trước đối với người học Phật đi sau. Con nên hoàn tục hay là con nên giữ giới rồi tu hành? Một vị kheo trẻ ở Việt Nam. Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2: xin thầy cho biết điểm quan trọng cho ban hộ niệm là cách nào khai thị cho thành thức của một người sắp chết. để giúp cho họ không bị tái sanh vào lục đạo luân hồi, được vãng sanh về các phương cực lạc. Câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3. Xin thầy cho biết ý nghĩa chữ chấp. Chấp tức là cái người mà ở chấp nhất á, chấp nhất của người tu Phật. Phải làm sao trong tinh thần vô sở trụ của Kinh Kim Cang để giữ giải tỏ cái tâm chấp nhất? Câu hỏi số 4. Hỏi xin thầy khai thị cho biết có quan niệm, có quan niệm của người giác ngộ, cái quan niệm của người giác ngộ để tưởng Phật về vấn đề chân tâm và vọng tâm. Câu hỏi số 5. Trong Kinh Bát Nhã có đoạn không có già chết, cũng không có cái hết già chết, mà trong khi đó Kinh Phật thì dạy là hãy chúng sanh hãy quán chữ tử ở trong đầu, mà phải cầu nguyện giảng sanh để thoát ly sanh tử. Như vậy Kinh Bát Nhã thì không có lão tử, mà cũng không có hết cái lão tử. Sao vô minh, con đọc này con loạn loạn quá. Tại vì một kinh thì nói là phải quán cái chữ già chữ tử trên đầu lo tu, mà trong Kinh Bát Nhã thì không có cái già chết, phải không quý vị? Thành ra nhờ thầy khai thị là ý gì? Con người ai cũng bị già chết, tại sao Kinh Bát Nhã lại nói như vậy? Xin thầy khai thị. Câu hỏi số 6. Và thầy theo tinh thần Kinh Kim Cang, đệ tử Phật không được chấp có và có pháp tu và pháp chính, vậy thầy đi tu để được cái gì? Thầy hùng bữa nay đã không quý vị? Rồi chấm dứt không nghe đi chào hàng không hả? Bây giờ nghe không? Bây giờ tôi trả cái câu lời của ông đại đức trẻ hồi tối đó, quý vị thấy không, khi mà xảy ra cái này bắn lên thế giới, nghe trực tiếp cái bắt đầu người ta đặt những câu hỏi tối thường thường không đó quý vị hả? Ông có nhận không? Bữa nay rất là hay. Bây giờ tôi muốn cái này thì tôi lấy cái kinh mật vị vị thần hữu thiết nhân duyên của đại lão hòa thượng Thích Hành Trụ, ngày tịch đây cũng lâu rồi, một hòa thượng nổi tiếng, tức là kinh vị thần hữu thiết nhân duyên. Thì tôi lấy cái chuyện trong này để tôi lấy cái kinh chính để tôi nói. Bây giờ tôi khuyên các ông tỳ kheo trẻ này ra đời tôi cũng phạm tội, mà tôi giữ ông ở lại đó, mà ông tu không đàng hoàng thì ông cũng đỏ, tôi cũng tội luôn. Xúi một người ra đời cũng tội, mà khuyến khích một người tu cũng có phước, mà xui khuyến khích người tu mà ông tôi không trọn vẹn tôi cũng đỏ. Một câu nói của tôi mà sai đó 500 kiếp tròn đó quý vị. Thành nó hơi căng, thành nó tôi phải lấy kinh ra chứ này không dám ẩu. Cái gì ẩu được chứ này không dám ẩu. Cái này đưa ông Phật ra đỡ. Để tôi coi. Cái này đó là Đức Phật Thích Ca, ngài nói về kinh nhân duyên chưa từng có. Cái này được Hòa Thượng Hành Trụ dịch từ 1962. Quyển này do đời Diêu Tần ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đàm Cảnh dịch. Phật bảo vô rằng ở trong thời gian đó nó có xảy ra cái chuyện là Đức Phật đang giảng về nhân quả nghiệp báo, là bà Vi Đề Hy là vợ của ai quý vị biết không? Vua nào? Hả? Không. À, rồi một cái bà đó là Mạc Lợi Phu Nhân, là vua vợ của ai? Bát Tư Nạc. Thì bữa đó bà vô cung, bà vô tịnh xá để làm lễ. Thì buổi sáng quý vị biết hồi đệ tử Phật mà đi thọ báo quan trai là họ đứng trước cổng tịnh xá. Rồi bà, những bà hoàng hậu thì đi trên cái kiệu, rồi bắt đầu bà lột vàng dòng. Ở đây cũng vậy đó, mình quý vị lột vàng dòng tất cả rồi họ bỏ. Thì những nhà nghèo thì không có gì, mấy cái bà vợ vua chúa đó, thì trong đó có bà Mạc Lợi Phu Nhân, vợ vua Bát Tư Nạc, bà trang sức. Thì bà lột trên cái kiệu, bà mới bỏ vàng dòng trang sức, nghĩa là cái trị giá cũng vài trăm ngàn lượng vàng đó thời đó. Thì bà giao cho 4 tên thái giám, họ nghe từ trong này kêu là thạch nữ, và 4 tên mà khiên kiệu là quản lý cái tài sản đó. Ngày mai sau khi bắt quan tay ta ra thì ta sẽ lấy cái số vàng bạc này trang sức, sau khi không được đeo nữ trang đó. Nhưng mà sáng sau, sau khi xả giới xong đó, thì 4 tên thái giám đó, nó bận bộn gì, nó đi chơi, nó ăn nhậu ngoài thành. Rồi sau đó 4 cái tên khiên kiệu đó thì nó lại ngủ mê, nó bị ăn trộm lấy hết tài sản. Thì xảy ra cái chuyện là sắp sửa đem ra để mà đánh phạt và xử trảm. Thì lúc đó Phật ngồi trong tịnh xá, Phật can, Phật nói ra nói với vua Ba Tư Nặc đừng có hành hình mấy người này. Hỏi sao vậy? Nói gì bốn cái tên thái giám và bốn cái tên, năm cái tên khiêm kiệu đó là đời trước là thầy của bà Mạc Lợi phu nhân và Vua Ba Tư Nặc. Mà nghe vậy trời đi đánh mà đánh ông thầy, cái đời quá khứ mấy người này là thầy của bà Mạc Lợi phu nhân và Vua Ba Tư Nặc mà đời nay đi khiêm kiệu, cái gì thấy đó không? Nghe nói là Phật mới kể cái nhân quả, thì lúc đó ngài La Hầu La quảng quá ra quỳ: con thấy từ khi con xuất gia làm sa di đến giờ con phạm tùm lum đó, là coi xin coi như là Đức Bổn Sư cho con xả giới con về, con không dám. Thầy Phật mới nói cái bài pháp này, ví hiểu thầy nói không? Tức là ông quản rồi, cũng như là bắt đầu giờ khi quý vị nghe mà tôi giảng cái này quý vị quản, quý vị thôi giờ mấy bà hồng này lên xả giới hết, thầy về nhà là mà nội bà ngoại, mà còn có về coi trời hơn ở chùa rồi coi đỏ, thấy không? Mai mốt rồi mình thầy trò mình sẽ nhau khiên kiệu nội trong 3.000 đứa rồi thầy thống thầy chết cha luôn. Không chừng ra tôi nghe này tôi cũng ớn, tôi giảng này xong tôi cũng trốn tôi chạy luôn, thấy không? Thà ra hoài chứ vợ nó khỏi khỏe, có khiên khiên có cổng cổng khiên của mình, con vợ với 4-5 đứa con à, bây giờ khiên làm cổng mà nghe nói cái này ớn là khiên tới 3.000 đứa, thấy không? Trong đó mà khiên cỡ Diệu An hay là khiên có nước là bể bật luôn, nặng lắm. Rồi nghe đây, Phật bảo vua rằng: này Sa Di La Hầu La, này đại chúng, nhân quả đều có thể chuyển được. Có khi bữa nay đời nay làm thầy, đời sau là tôi tớ, là do cái lực nhân quả. Mình có xứng đáng làm thầy hay không? Mình có đáng xứng đáng thọ nhận của cúng dường hay không? Thì nếu không, quý vị sẽ mang lòng đợi sừng mà lắng nghe. Phật bảo vô rằng: muốn nghe rất hay, hãy để lòng trẫm nói cho nghe, để nói trẫm lắng nghe, để ta nói cho nghe. Đại ông vua, ông nói tại sao đời trước mấy cái người này là thái giáo, mấy người khiên kiệu là thầy của họ. Phật lại nghĩ rằng: trong chánh pháp của ta có các thầy tỳ kheo, lời nói việc làm không giống nhau, ý nghĩ miệng nói trái nhau, song cũng xuất gia học đạo, hoặc vì lợi dưỡng tiền tài ẩm thực, hoặc vì tiếng khen và muốn đông nhiều đệ tử, hoặc có người nhàm chán pháp vua sai khiến mà xuất đi xuất gia học đạo, hoặc có người trốn thế trốn quân dịch mà đi vào tu, có không quý vị? À, chứ không phải, chứ không có tâm cầu pháp môn giải thoát để khỏi ba nhà lửa, đem cái tâm bất tịnh thọ của cúng dường, không biết rằng đời sau nhiều kiếp chịu khổ đền bù nợ trước, vì những lẽ ấy đâu không nói sao được. Phật bảo vua rằng: ta nhớ hồi đời quá khứ, từ vô số kiếp có một nước tên là Bùi Phiến Xà, có một nữ nhân tên là Đề Vi, cũng là dòng dõi bà La Môn quý tộc. Chồng chết dở quá, nhà rất giàu mà không con cái, lại không cha mẹ coi cứ quạnh heo không nhờ ai cậy. Một thời gian lúc bà cai quản gia tài thì bà lại có cái thái độ hốc hách đánh đập gia nhân, tạo nhiều nghiệp trước. Một ngày kia tự nhiên bà giác ngộ, bà thấy trong thời gian mình làm một cái vị trưởng giả tạo nhiều ác nghiệp, bà mới mời các thầy Bà La Môn lại để xin làm việc sám hối. Thì mấy ông thầy Bà La Môn nói: nếu việc chi không được, chứ bây giờ bà muốn hết tội thì ta chỉ cho cái pháp hết tội rất là hay. Các thầy Bà La Môn sau khi được bà đại thí chủ này mời lại thì mới thích như thế này: các việc khổ đời nay đâu không bởi tội nghiệp đời trước của ngươi, sao gọi là tội? Nghĩa là bởi vì không cung kính các thầy là Bà La Môn, không hiếu thuận cha mẹ chồng con, lại không có từ tâm nuôi dưỡng con cái, những tội như thế nên đời nay nhà ngươi bị cô quạnh chịu khổ. Ngươi làm giàu nhưng mà cô độc, ngươi nay nếu không tu phước cho hết tội thì đời sau lại còn khổ hơn nữa, phải đọa vào địa ngục, đương khi đó làm sao ăn năn cho kịp. Bà Đề Vi thời đó hỏi rằng: phải làm phước gì cho hết tội ư? Các thầy Bà La Môn nói rằng: muốn hết tội có hai cách. Một là người tội nhẹ thì tự tay gội đầu, lấy nước thơm tắm gội, rồi vào trong thiên miếu sám hối với ông trời Phạm Thiên, thỉnh đủ 100 thầy Bà La Môn thiết đãi ăn uống. Ăn uống xong rồi lại dùng 100 con bò cái mới đẻ, con mà dâng chúng cho các thầy Bà La Môn như vậy sẽ hết tội. Nghe kỹ nha, mấy Bà La Môn dạy vậy đó. Sở dĩ vì sao? Vì các thầy Bà La Môn là người tu tịnh phạm hạnh, không ăn tủ nhục hành tội ngũ vị tân, chỉ dùng sữa bò giữ làm thức ăn, khiến nhà thí chủ đặc biệt hết tội sanh phước, đời đời sanh ra sở nguyện như ý. Nhưng ngươi nay tội nặng, phải lấy tất cả đồ vật quý báu chỗ có trong nhà mà cúng thí cho 500 thầy Bà La Môn. Các thầy Bà La Môn đặt của cúng dường rồi thì sẽ vì đó mà chú nguyện, khiến cho ngươi đời sau thường đặng giàu to quyến thuộc đầy đủ. hay là người nào muốn hết tội nặng thì nên đến bên bờ sông Hằng chất củi tự thiêu. Các thầy Bà La Môn sẽ chú nguyện khiến cho đời trước ngươi chỗ tạo tội, tội nặng tội nhẹ, đời này đời hiện tại đồng thời coi như tiêu hết, đời sau sanh ra không còn cái khổ, sống lâu sống trường thọ, khoái lạc giàu sang phú quý, cha mẹ anh em vợ chồng con cái vui vầy sum họp. Khi bà Đề Vi liền ưng thuận theo quyết định, nhất tâm sẽ tự thiêu thân để cho được giàu hơn, đẹp hơn và hết tội hơn. Quý vị thấy dạy điên đảo không? Dạy mà đốt củi đốt ở sông Hằng. Vì lý do quý vị thấy mà bên Ấn Độ mà nó chết xong nó đem thay ra sông Hằng nó đốt đó, có không quý vị? Bà lại bèn sai kẻ tôi tớ trong nhà đem 10 cỗ xe vào trong núi đốt củi để làm phép thiêu thân. Khi bấy giờ trong nước có một vị đạo nhân tên là Bát Đề Bà, tinh tấn trì giới, đa văn trí huệ, thường đem từ tâm giáo hóa thiên hạ khiến ai cũng cải tà quy chánh, bỏ giữ làm lành. Ngài nghe đồn bà Đề Vi muốn tự thiêu, sanh lòng thương xót, đi đến chỗ kia hỏi bà Đề Vi rằng: sắm sẵn củi lửa muốn làm việc gì? Bà Đề Vi đáp rằng: muốn tự thiêu thân để diệt hết tội khổ. Vị biện tài tu tiên đó nói rằng: tội nghiệp đời trước tùy theo tinh thần không theo giới thân, thiêu thân chịu khổ mà nào được hết tội. Lượng như người quả phúc từ tâm mà có, hễ tâm niệm thiện hưởng cái quả phúc thiện, hễ tâm niệm ác thì chịu cái quả báo ác, tâm niệm khổ vui thì chịu cái quả báo khổ vui. Ví như người chết đói thời làm quỷ đói, người chết khổ não thì chịu cái quả báo khổ não, người chết quan hỷ thì chịu cái quả báo quan hỷ, an ổn khoái lạc quả báo cũng như vậy. Người nay làm sao ở trong dòng khổ não mà muốn hết tội, mong được cái quả báo lành rất là vô lý, thôi đừng làm tốt hơn. Lại nữa này bà Đề Vi, như người bệnh khổ, trong khi bị khổ, bị nhức đầu, bị đau lưng, bị áp bức, nếu có người ác đi đến chỗ đó mắng nhiếc người bệnh rồi lấy tay xách lỗ tai, bóp lỗ mũi, vậy đối với ý ngươi nghĩ sao? Người bệnh lúc ấy dù có thiện tâm nhưng khởi buồn giận không? Bà Đề Vi đáp: người bệnh khổ kia lúc chưa thấy ai mà đang bệnh còn ôm lòng buồn khổ, huống chi là mà xách lỗ tai mà không giận. Lúc đó vị tiên ông nói rằng: vậy mà ngươi đang bị bệnh mà nhà ngươi còn bị đốt thân thì cái khổ nó trăm lần. Điểm tài đáp rằng: nay ngươi cũng vậy, vì tội đời trước nên nay bại khổ quạnh hiu, thường ôm lòng lo buồn lại muốn đốt thân lìa khỏi sự đau khổ, đâu thể được ư? Ví như bệnh khổ bị người mắng nhiếc thì càng thêm khổ não trăm ngàn vạn bội, huống chi là khi thiếu thân lửa dữ bốc cháy thân thể cháy tiêu, trong khi hơi thở chưa dứt tâm chưa hư hoại, đương khi thân tâm bị đốt đó thần thức chưa lìa, cho nên chịu khổ não tâm buồn phiền muộn, từ đó mạng chung sanh trong địa ngục. Chịu cái khổ trong địa ngục càng thêm thảm kịch sắp trăm ngàn vạn lần, cầu ra không khỏi, huống chi là muốn thiêu thân để cầu lìa hết khổ. Lại nữa bà Đề Vi, thí như con trâu kéo xe nhằm chán sự mệt nhọc, muốn phá cho hư cái xe, nhưng xe trước nếu quại đi thì người chủ xe vẫn mua cái xe mới và trồng cát vào khổ, vì tội trâu chưa hết. Người nay cũng lại như vậy, dầu cho thiêu quại trăm ngàn muôn thân, song tội nghiệp nhân duyên tiếp nhau không dứt. Ví như người ở trong địa ngục A Tỳ bị thiêu đốt trong một ngày 1000 lần mà tội có hết chưa? Huống gì ngươi chỉ đốt có một lần làm sao mà hết? Trải qua một kiếp rồi tội kia cũng chưa hết. Khi ấy bà, khi bấy giờ ông tiên biện tài, mỗi món nhân duyên vì nói chánh pháp, Đề Vi nữ nhân tâm ý mở tỏ, liền đổi chí nguyện, hết nghĩ chuyện thiêu thân, thưa với ông tiên biện tài rằng: vậy con phải làm phương pháp gì mới hết tội? Ông tiên biện tài đáp: tâm trước tâm ác ví như đám mây đen che phủ mặt trăng, tâm sau khởi thiện thì cũng giống như cây đuốc sáng làm cho tiêu hết bóng tối. Người nay mai có ý muốn hết tội thì sẽ có phương tiện, nay có thể khiến cho ngươi không tốn một đồng tiền, nhẫn đến không bị một chút khổ, diệt hết tội khổ, hiện đời được yên ổn, đời sau sanh ra chỗ nào thì thiện nguyện tùng tâm. Bà Đề Vi nghe rồi tâm rất vui mừng, sự sợ hãi liền dứt. Như người tù mắc tội nặng mong được ân xá ra khỏi, bèn đứng dậy sửa sang cung kính lễ bái hỏi han, lại dạy những người trong nhà sửa soạn một cái tòa cao có đủ mền niệm khảm, văn hoa văn hương tôn nghiêm bậc nhất, cúng dường cầu thỉnh ông tiên biện tài lên tòa cao. Ông biện tài thọ thỉnh liền lên tòa. Lúc Đề Vi nữ nhân cùng cả quyến thuộc trong nhà có hơn 500 người nhóm lại đi nhiễu xung quanh ông tiên biện tài, rồi cung kính cúi đầu chắp tay. Bà Đề Vi nữ thưa với ông tiên biện tài rằng: vừa nghe lời thầy nói hết tội, tâm con rất vui mừng, nhưng tâm còn có chút nghi, cúi xin ông tiên nói pháp trừ tội để cho con y pháp mà tu hành. Ông Tiên Biện Tài nói rằng nguyên do tạo tội là do nơi thân, khẩu, ý. Thân có ba nghiệp không lành là sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng có bốn nghiệp không lành là giọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ. Ý có ba nghiệp không lành là tật đố, sân quế, kiêu mạn, tà kiến. Đó là 10 nghiệp ác, phải chịu cái quả báo ác. Nay ngươi phải nhất tâm thành thật sám hối, dù cho đời nay có những tội như vậy, nay đều sám hối tất cả thì được khỏi tội và hết tội. Ngươi phải lập một lời thệ từ đây về sau không dám tái phạm. Và vì thiên nhân cha mẹ anh em với chồng của chúng con chỗ có tội lỗi, con nay nhất tâm sám hối thế cho cả đệ tử đệ vi, con nay sám hối bỏ giữ làm lành, chỗ có phước đức nhân duyên điều thí cho tất cả chúng sanh chịu khổ khiến được yên vui. Nếu chúng con có tội, xin con chịu thay thế. Lập lời thệ rằng ngày nay con nhờ cải tà về chánh, hối tội tu phước, do nhân duyên này bỏ thân này thọ thân khác, cho đến khi thành Phật thường gặp minh sư, gặp thiện tri thức thọ mạng không lường, thường cùng cha mẹ chồng vợ con cái sáu thân quyến thuộc thường giúp đỡ nhau, không bị khổ nạn như ngày hôm nay vậy. Ông Tiên lại bảo bà Đề Vi nữa rằng những pháp như thế đều là cái pháp hối cải diệt tội. Bây giờ bà Đề Vi và cả quyến thuộc đối trước ông Tiên Biện Tài quỳ gối chắp tay thưa với ông Biện Tài rằng: đệ tử chúng con dâng lời thầy dạy bảo đã như pháp sám hối rồi, vậy cuối sinh thầy dạy chúng con pháp lần khác, chúng con sẽ xin năng vâng làm để tăng thêm công đức. Ông Biện Tài bảo rằng ngươi nay phải thành tâm quy y Phật, quy y pháp, quy y Tỳ Kheo Tăng, nói như vậy 3 lần. Nói nay con trọn đời dâng lãnh pháp thập thiện và nói như thế này: đệ tử con pháp danh là từ nay trọn đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, ấy là thiện nghiệp của thân, không giọng ngôn, không lưỡng thiệt, không ác khẩu và ý ngữ, ấy là thiện nghiệp của khẩu, không tật đố, không sân quế, không kiêu mạn, tà kiến, ganh tị, tật đố là thiện nghiệp của ý. Thế nào gọi là thập thiện pháp giới? Khi bấy giờ ông Biện Tài truyền trao cho bà Đề Vi pháp thập thiện rồi thì bà Đề Vi và cả quyến thuộc vui mừng phấn khởi, hết lòng phụng hành. Nữ nhân Đề Nhi lại thiết đãi đủ trăm thức đồ ăn uống và bao nhiêu củ quý, rồi đó trước ông Biện Tài quỳ gối chắp tay thưa rằng: cuối sinh thầy gia tâm thương xót giáo hóa, nay con sẽ vì thầy dựng lập cung xá tùy theo chỗ thích hợp, trọn đời phụng sự thầy. Ông Biện Tài đáp rằng: ngươi nay đã có thể bỏ tà về chánh, trọn tu pháp thập thiện, làm con vị pháp vương, vậy thì ngươi nên đem pháp thập thiện giáo hóa trong thiên hạ, cũng gọi là đền trả ân nặng cho thầy rồi. Ngươi nay đã đắc độ rồi, ta không cần phải ở lại, ta nay còn phải đi đến chỗ khác giáo hóa nữa. Lúc bấy giờ bà Đề Vi biết thầy không ở lại, liền đem xe chở những của báo trong kho đem dâng lên cho thầy, mong thầy nhận lãnh. Xong ông Biện Tài không thỏ mà tả từ lui ra. Khi đó Đề Vi tâm tự nghĩ rằng cái sự giúp sống cho ta ngày nay đâu không nhờ tôn sư hòa thượng khai ngộ mới được đặng thành. Ơn nặng dạy bảo, nếu thỉnh không ở lại và không thọ của báo thì phải làm sao? Buồn cảm thương tâm đôi hàng giọt lệ, cúi đầu từ tạ phân tách ra đi. Sau khi ông Tiên Biện Tài đi rồi, nữ nhân Đề Vi cùng cả quyến thuộc hơn 500 người thường đem pháp thập thiện lần lượt cùng nhau giáo hóa trải qua nhiều ngày. Khi bây giờ trong nước bỗng gặp nạn bão lụt thiên tai, nhân dân đói khát, mùa màng bị sâu rầy phá, khi đó có 5 vị thì kheo lười biếng giải đãi, không tham học hỏi giáo lý kinh Phật luận, lại không chuyên tu trì giới tinh tấn, nên người đời khinh dễ, không cúng dường, nghèo cùng khốn khổ, không có kế gì sống được. 5 ông tỳ kheo mới bàn rằng: giả luận người ta mua sắm tiền thời thay hình đổi dạng, mạng người rất chí trọng, không lẽ chịu chết? Mỗi người đều đi xin sắm được tọa cụ, giường dây, tìm chỗ đồng trống, lên một cái ngọn núi đi tìm đã thì thấy một cái ngọn núi, mấy thầy mới dọn dẹp cái ngọn núi sạch sẽ, rải qua treo tràng phan rực rỡ, y theo thứ lớp mà ngồi, hoài thân giả bộ là một cái vị thiền sư chứng quả, trong tâm thì tà đạo, người đời trông thấy đó tưởng là thánh nhân. Bắt đầu mới sai người đem đến cúng dường 100 thứ đồ ăn, xuống lại cúng dường, thế là 5 người đó no đủ có dư. Tức là 5 ông thầy thì kheo này tu bê bối rồi bị mang tiếng, rồi ổng mới đi tìm một cái ngọn núi vắng, rồi bắt đầu trang hoàng trinh trí, rồi mới sai người cò mồi nói trong này 5 ông này nó chứng A-la-hán. Thành ra khi người ta lên là mấy ông này tỉnh khẩu, không nói gì, hỏi pháp không nói, hỏi gì không nói, nhưng mà nói ta kính quá ông thầy tỉnh khẩu, thành các A-la-hán là đạt đạo rồi không nói nữa, thành ra đua đồ ăn. Mà khi ta về mấy ông này bày ra bài thịt rượu ra ăn nhậu nè. Khi bấy giờ bà Đề Vi nghe việc ấy rồi liền sai người dò hỏi các ngươi lên đó có học pháp gì được năm vị là đại a la hán nữa không? Thì lúc đó các vị nói không, các vị a la hán các ngài đã hết tham sân si, các ngài đã diệt được cái nghiệp khẩu, cho nên các ngài không nói một lời, các ngài chỉ im lặng không lộ vẻ mừng vui, đúng là một cái bậc đại thánh, thức cúng dường không vui mà chữ rủa không buồn, phải không? Nhưng sau khi cái đoàn tùy tùng của bà Đề Di đi vắng thì các thầy mới lấy phẩm vật đó ra rồi đi ra mua rượu, đổi rượu và nhậu say sưa. Bắt đầu sáng hôm sau canh người lên cúng thì lại giả bộ nhập thiền, không thiết pháp, không tụng kinh mà chỉ ngồi thiền đó, làm cho tiếng và tiếng lành đồn xa các nơi, đem phẩm vật về chất như núi, thấy không? Tức là mấy mốt cái gì mà giảng pháp không được chỉ tịnh khẩu thôi, rồi thông báo cho tôi biết, rồi tôi phóng lên mạng có năm ông thánh tăng đang chứng quả ở núi nào đó, núi Cấm núi gì đó. Đề Vi nghe rồi trong tâm rất quan hỷ mà tự mừng rằng nguyện ta đã mãn vậy. Đoạn sáng ngày sai người sắm sửa bảo xa hương hoa kỹ nhạc trăm thứ thức ăn đêm đến chỗ năm thầy tỳ kheo. Đề Vi đến đó rồi làm lễ hỏi han, thiết đãi cúng dường ăn bốn sân. Đề Vi khuyến thuộc cung kính chắp tay thưa với năm thầy tỳ kheo rằng: đức thầy rất lớn bậc vô thượng phước điền, chúng sanh nhờ cậy không dám tự kinh. Theo ý ngu kẻ đệ tử này muốn thỉnh tôn linh quan tâm đến mật xá để tỏ chút lòng thành. Cuối sinh thương xót với kẻ quần sanh đệ tử, cũng có vườn cây thanh tịnh, suối trong ao tắm đẹp đẽ tươi sáng. Vừa rồi đệ tử chỉ quy y với một vị tỳ kheo mới chứng quả tiên, mà đệ tử đã được hết tội. Giờ đây đệ tử nếu được năm vị thầy, năm vị đại A-la-hán, thì chắc chắn đệ tử cũng sẽ chứng quả A-la-hán trong đời này. Nhờ thầy khai thị nha, trước gặp ông tiên không mà đã hết tội rồi. Bà Đề Vi và cả quyến thuộc cúi đầu đôi ba lần cầu thỉnh. Khi ấy năm thầy thì kheo biết bà ý chí thành mới hứa chịu đó. Đề Vi quan hỷ từ tả gửi về nhà, sai người chưng dọn xe báo đến nước năm thầy thì kheo về nhà để cúng dường. Nữ nhân Đề Vi có vườn cây tốt đẹp cách nhà không bao xa, miếng vườn kia dung dứt được 10 mẫu, trong đó có suối trong, ao tắm, hoa thơm cỏ lạ, lại có những thứ chim rất đẹp như là chim giao tịnh, chim quang ương. Ở trong vườn kia dựng lập phòng nhà, xây đắp bằng bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ. Trong phòng nhà kia sắm đủ giường nằm chiếu niệm và các tọa cụ tốt đẹp thơm sạch bậc nhất. Rồi mời năm thầy tỳ kheo về ở trong đó. Nữ nhân Đề Vi trọn đời cung cấp phụng sự, mùa nào thức ấy đồ ăn uống thuốc thang cúng dường hầu hạ không bao giờ chán, nhưng mà chưa bao giờ học được một câu giảng pháp của năm thầy. Có biết gì đâu dạng tịnh khẩu. Khi ấy năm thầy tỳ kheo đã được chủ nhân ân hậu cúng dường, ăn ổn sung sướng mà tự nghĩ rằng có gì yên ổn cho bằng, lượng như người sanh ở đời phải dùng đủ thứ phương thế. Đúng là năm ông thầy mà ban đêm mà khi bà ngủ rồi, khi đấy năm thầy mới họp nhau mới nói là ở đời mà chúng ta có gì yên ổn bằng, không làm mà có người dưng sướng thiệt là sướng. Lượng như người sanh ra ở đời phải dùng đủ thứ phương tiện, cài sâu cuốc bẩm tìm kiếm tiền cửa để giúp cơm nghèo ngặt, thì đặng như ý cũng không bằng bọn ta đã được không nhọc thân mà lại được hưởng phúc lộng. Đâu ngờ không ngờ mình không tu mà hơn mấy cha thầy chùa tu, không ngờ phước đức trí huệ của chúng ta còn hơn cả những cái ông tiên chứng quả. Năm thầy thì kheo khi xét thấy đủ chơn hết lòng trọng đãi, thấy bà này càng ngày trọng đãi, mới cùng nhau bảo rằng tuy đặng chủ nhân tùy nghi cúng dường mỗi ngày giàu to, nhưng tính đến năm nghèo như cái năm đói rét thì cũng không có thể giúp cho người được giàu vui. Vậy bọn ta phải ra phương tiện để kiếm tiền của dành dụm, thời sau mà hưởng vui. Rủi dài bữa bà chủ này bà chết rồi thì ai ai mà phụng sưởng. Giờ còn nghĩ tới cái chuyện này để saving for one care rồi nha. Bàn nhau thế rồi liền cùng nhau thay đổi, sai một người đi dạo trong các làng xóm rao nói với các người sướng lời như thế này: bốn thầy thì kheo kia yên ở chỗ vắng lặng, giữ gìn khẩu niệm cấm giới dứt hẳn rượu thịt, không ăn hành tỏi, đáng bực phạm hạnh, tu thiền chỉ quán chứng nghiệp vô lậu tu hành không. Không ai tu thanh tịnh bằng các ngài đều chứng quả A-la-hán, thật là ai cúng dường phước điền vô thượng. Những người nghe lời ấy lại đua nhau xúm lại hỏi bà Vi Đề, thấy bà Vi đi hề quả thật đúng là các vị đại A-la-hán, liền cùng nhau hốt xúm đặt mua ẩm thực tài vật cung kính cúng dường như thế nhiều năm. Các thầy tỳ kheo càng ngày mới đem giấu vào trong núi đào một cái hầm để chôn, nghĩa là nữ trang vàng bạc để mà thủ rủi tới hơi ta hết cúng á thì có mà lấy là xài. Còn nữ nhân Đề Vi một lòng kính cẩn cứ việc tỳ nghi cúng dường quan hỷ không chán mãn kiếp trọn đời. Sau khi bà chết bà được lên cõi trời quá lạc, bà chết là bà cúng dường đó. Nhớ nha, cái tâm quý vị cúng thầy tỳ kheo, quý vị cúng người ác hơn thì phải là cái tâm quý vị thanh tịnh, quý vị như được phước. Tại vì cái gì cung kính, cái tâm nó cúng cái hình tướng của Phật. Còn mấy cái tu hành á, mà tu mà không ra thì lãnh quả. Bả dẫn đường lên rồi thì lắng nghe nè. Còn năm thầy thì khéo kia chuyên làm việc xảo quỵ, vì tâm tà trượt đến khi phước hết mạng chung, sanh vào trong địa ngục. 8.000 ức kiếp, 8.000 năm chịu cái quả quán khổ khổ. Tội địa ngục hết rồi phải chịu cái thân ngạ quỷ trong 8.000 năm. Lần lượt như thế trải qua 8.000 năm, tội ngạ quỷ hết rồi lại chịu cái thân trâu bò sanh vào, mà làm đời nào mà cũng làm trâu bò lục súc ở trong mấy ngàn năm. Nhân duyên nghiệp báo, hoặc làm lạc đà, hoặc làm con lừa, hoặc làm trâu ngựa thì theo chỗ nhân. Mà tất cả những cái người mà cúng dường trong cái làng đó đó, thì cái đỏ đền cho nhà này hết, xong rồi trả cho nhà kia. Những cái người mà họ nuôi đó làm thân trâu ngựa đó, trả cho hết lần lần những cái mấy ngàn thí chủ. Rồi tội hết súc sanh rồi tuy đặng làm người, nhưng là các căn ám độn, nam cũng ra nam, nữ không ra nữ, thanh bị được tuyển vào làm thái giám đó quý vị, tức là người quỳnh môn đó. Làm đàn ông mà cũng không ra đàn ông, mà đàn bà không đàn bà, là cái tội mà kêu là cái tội mà bán nam bán nữ đó. Đó gọi là thạch nữ. Từ đây sắp về sau trải qua trong 8.000 năm thường đem sức mạnh để trả đền chủ nhân, đến nay chưa hết. Phật bảo vô rằng Đề Vi khi đó là hoàng hậu đây vậy, ông tiên biện tài đó là ông Mục Kiền Liên của ta đây vậy. Còn năm thầy thì kheo tức là 5 người bọn Phiến Đề La theo hầu hạ khinh kiệu cho bà hoàng hậu hôm nay đây. Vua bạch Phật rằng theo lời nói của Đức Thế Tôn nói thì nhân có 5 người, mà nay tại sao trẫm chỉ thấy có 4 người khiên kiệu, còn 1 người nữa ở đâu? Phật bảo vô rằng còn 1 người nữa, người ấy thường ở trong cung, là cái nhiệm vụ quét cầu tiêu và đổ phân cho hoàng hậu đó. Hoàng hậu nghe rồi rùng mình rỡn óc, ôm lòng kinh sợ liền đứng dậy làm lễ Phật, đứng hầu chắp tay mà bạch Phật rằng thưa Đức Thế Tôn, như lời của Đức Thế Tôn nói, té ra bọn Phiến Đề La là nhân viên thầy của con đời trước, lòng con thiệt rất lo sợ, sợ là sợ phạm tội nghịch. Sở chỉ vì sao? Vì lượng người là bậc thầy thì phải cung kính, đầu đội lễ bái mới phải. Lẽ ra mà lại sai đổ phân, đổ những đồ dơ tiểu rồi coi như khiên kiệu, mà nay trở thành tay sai khiên kiệu, không khác gì trâu ngựa. Vì nhân duyên đó lòng con rất lo sợ, cố xin Phật thương chót dạy sám hối cho. Phật bảo hoàng hậu rằng bởi hoàng hậu có phúc đức vốn không có tội lỗi, cớ sao nghi sợ? Chúng sanh tánh khác, hạnh nghiệp không đặng giống nhau, làm lành thì hưởng phước, làm ác thì tai ương. Hoàng hậu đời trước nhất tâm thanh tịnh, tin ưa làm phước, nhân duyên phước đức như thế. Bởi bao nhiêu đời trước sanh ra thường gặp binh sư, tin thọ lời giáo huấn, gặp lành làm lành, gặp phước làm phước. Cho đến ngày nay hưởng phước tự nhiên gặp Phật ra đời, là vì nhờ phước đức nhân duyên đời trước lại nghe chánh pháp. Như thuyết tu hành do nhân duyên đó nên không có tội lỗi chi. Bởi nhân duyên 5 người bọn mà khiên kiệu hốt phân là do đời trước họ gian dối nịnh hót, không có tự tâm, mà hưởng của người cúng dường nhân duyên tội nghiệp đền trả nợ đời trước. Hoàng hậu bạch rằng thưa Đức Thế Tôn, nay con nghe Phật nói nhân duyên bổn nghiệp, đệ tử hết nghi không còn lo sợ nữa. Nhưng không biết nhân duyên tội nghiệp của cái bọn nô lệ này là gì, chừng nào mới hết tội? Đệ tử con xin tha thứ cho bọn nô lệ này, không muốn thầy mình trong đời quá khứ lại làm tay sai đệ tử sai khiến của mình. Bà này mới nghe, bà muốn tha, tùy ý muốn đi đâu thì đi, cố xin Đức Thế Tôn thuyết pháp khai hóa, khiến cho tâm họ hiểu đạo, cải ác tu thiện. Hy vọng rằng năm cái người mà trong đời trước là thầy con có thể nghe được Phật thuyết pháp rồi có thể làm tỳ kheo không. Bà này có cái tâm thành để gặp Phật tu. Phật bảo hoàng hạnh rằng nay ta muốn khai hóa bọn đó cũng chưa chắc được, vì có nghiệp chướng và báo chướng dễ gì nó nghe. Đức Phật chỉ độ người có duyên. Bà hoàng hậu không tin, chẳng lẽ Đức Như Lai phúc đức như vậy mà không thể thuyết pháp cho 5 cái người nô lệ của con cải tà quy chánh, làm tỳ kheo để mà sanh về các cõi lành hay sao? Phật nói chờ coi. Hoàng hậu tức thời sai sứ đi kêu gọi 5 tên hốt phân và khiên kiệu sứ giả dân mạng. Trong giây phút bắt đem đến, bọn Phiến Đà La cả 5 người nhóm lại đứng ở trước Phật. Đức Thế Tôn đại từ, trước dùng lời lành an ủi sự mệt nhọc và nói: chúng ngươi các con thân thể có được mạnh khỏe an ổn vui sướng và không khổ não chăng? 5 người kia không cảm ơn Phật, còn nổi giận nói rằng: Phật không biết thời sở dĩ vì sao, vì ngày đêm cần khổ đánh đập sai khiến. Tôi đâu có sướng như mấy ông thầy đâu, tôi đâu có sướng như Phật đâu, có người hầu kẻ hạ. Tôi phải hốt phân, tôi phải rửa chén, chùi nhà, giặt đồ, phải khiên kiệu với hoàng hậu. Bộ ông Phật không thấy hay sao mà còn hỏi tôi có an lạc, tức là nổi sân với Phật. Quý vị thấy cái nghiệp không? Thân thể chúng tôi dính đầy phân dơ dái,
Ngài không thấy nhân sanh mà còn hỏi các ngươi có được an ổn vui sướng và không khổ não chăng? Năm người nổi giận nói rằng Phật không biết thời, vậy mà tại sao xưng là Phật? Ngài đem chúng tôi đau khổ, bị đấm, bị đập, bị sai khiến không được nghỉ ngơi, làm gì có vui sướng? Phật há không biết như vậy hay sao mà còn hỏi móc lò, kiểu như hỏi để làm cho chúng tôi thêm đau khổ. Phật bảo năm người rằng cái sự khổ ngày nay đều là do đời trước gian dối nịnh hót, đem tâm bất thiện hưởng của cúng dường tội nghiệp nhân duyên, lần lửa sanh ra nhân duyên tội đền cho tới đời nay vẫn chưa hết. Nếu muốn cầu khỏi quả báo ác thì nay phải hết lòng chí thành sám hối, cải giữ tu hành, do nhân duyên đó từ đây mới được khỏi tội. Các ngươi chỉ sám hối với một vị Phật thì các ngươi mới hết tội. Bọn phiến đà la, cái bọn nô lệ nghe Phật nói rồi nổi giận tưng bừng, liền quay lưng đưa cái lưng lại, không thèm nhìn Đức Thế Tôn, không muốn nghe nữa. Phật bèn dùng thật lận hiện ra một quá Phật đứng ở trước mặt bạn ấy, phương tiện bài giảng phiên bảo sám hối. Bọn nô lệ phiến đà la quay về hướng đông, cũng có quá Phật đứng trước mặt, họ lại dây về hướng tây. Phật cũng biết một vị Phật đứng hướng tây, bốn phương trên dưới đông phương đều có Phật. Bọn nô lệ này thấy Phật xung quanh, bên trên cũng có, bên dưới cũng có, tức thời năm người la to kêu oan với là người ta, ông Cồ Đàm, ông dùng thần lực để ăn hiếp bọn khổ như chúng tôi. Thấy rõ không? Ăn hiếp. Mình thấy Phật hiện thật thông mình quyết là đút bớ người ta, ông Cồ Đàm dùng tà thực ăn hiếp chúng tôi. Bây giờ Thái Tôn liền thâu nhiếp thần lực lại thành một Phật. Phật kêu trong đại chúng Quốc Dương Thái Hậu và các thầy tỳ kheo mà nói rằng các ngươi có thấy cái bọn nô lệ phiến đà la này chăng? Tức thời ai cũng đều thưa rằng dạ thấy. Phật bảo rằng các ngươi phải biết rằng chúng sanh tội nghiệp có hai món chướng. Thế nào là hai món chướng? Một là nghiệp chướng, hai là phiền não chướng. Người tội nhẹ thì có phiền não chướng, tức là bị tự mình phiền não, mình buồn giòn chồng buồn con, rồi mình suy nghĩ rồi mình hết. Còn cái mà nghiệp chướng đó là không có thể, không phải thể ai mà đến đây nghe pháp được đâu quý vị ơi. Nhớ nha, cái chủng tử sâu dày lắm mới được nghe pháp. Người tội nhẹ thì có phiền não chướng, chỉ bị phiền não nhẹ, buồn chồng buồn con. Người tội nặng thì có nghiệp chướng, mà có nghiệp chướng là không bao giờ được nghe pháp đại thừa của Phật hết. Nhớ kỹ nha. Mà bọn phiến đà la đây có đủ cả hai chướng, vì tội chướng nặng nên không được nghe lời giáo hóa của Phật và không biết làm sao được. Và vì mà phiền não chướng nên tới giờ này được bà hoàng hậu tha mà vẫn không chịu, không chịu bỏ cái dốt đâu gì thấy. Khi bấy giờ hoàng hậu thấy bọn nô lệ phiến đà la không chịu nghe lời Phật giáo hóa, buồn cảm thương tâm, nói với năm người rằng từ nay về sau đã rõ nhân duyên thì tùy ý đi đâu cũng được, ta không thể nào mà biết rằng trong quá khứ ngươi là thầy của ta, bây giờ để đổ phân chùi nhà khiên kiệu, ngươi đi đâu thì đi, từ nay nhà ngươi khỏi cần làm lao dịch trong cung. Bọn phiến đề la liền quỳ gối xuống khóc lóc thưa với hoàng hậu rằng môn tâu lĩnh bà, năm người chúng tôi phụng sự hầu hạ nhà vua và lĩnh bà có lỗi làm chi, xin cho chúng tôi chí thành sám hối, thà là bà lấy roi đánh tôi một ngày 100 roi còn hơn là đuổi chúng tôi ra khỏi hoàng cung. Quý thấy cái nghiệp rõ ràng không? Bởi vậy có những người quý vị thấy con vợ nó ăn hiếp, thằng chồng nó ăn hiếp mà bỏ vẫn không bỏ được, có quý vị? Đó là cái nghiệp, đó là cái nghiệp chướng nó chưa hết tự nhiên mà. Quý vị thấy quý vị thương cay thương đắng vậy đó, cha mẹ cấm cản nhưng mà khi mà hết nghiệp rồi nghĩ là sao mà thương cho quỷ này nữa. Có không quý vị? Dạ, hết nghiệp là bỏ bao nhiêu, hồi đó là coi như là thà là chết sống gì, đuổi thì đuổi, từ cũng là thà là bỏ cha mẹ chứ không bỏ chồng bỏ vợ. Bởi vì mình hiểu cái này mình phải thông cảm ngay mà. Nó dễ thế này. Lúc ấy hoàng hậu lại bạch Phật rằng thưa Thế Tôn, đệ tử thiệt tình dung thứ cái bọn nô lệ này mà chúng không chịu đi đâu hết. Con đã mở khăn từ bi số nợ mà họ không chịu đi, họ còn khóc lóc tính làm sao? Phật bảo hoàng hậu, cái bọn nô lệ này đền trả nợ trước chưa hết, tại đời trước bà cũng nhiều quá thì giờ nó trả chưa hết, nó dai bà biết bao nhiêu bây giờ nó trả chưa hết, nhân duyên bó buộc, chừng nào trả hết nợ nó mới đi. Chẳng cần làm sao, cứ để tùy thuận theo ý họ để phụng sự như trước, đến chừng trả xong nợ tự động bà không giữ nó cũng trốn nó đi. Lúc bấy giờ Phật bảo rằng này đại dương, giả lượng người hay tu phước mà hay khiêm nhường, kính trọng, một lòng thanh tịnh, tu nơi đạo nghiệp thì được công đức không lường, dù lửa cũng không đốt được, dù nước cũng không có thể trôi được, dù cho trộm cắp giặc cướp cũng không có thể làm gì được, dù cho sức mạnh của quốc dương cũng không thể lay động được như hoàng hậu hôm nay được hưởng quả báo đấy. Người đem tâm ác tham lam của hiện tiền như bọn mà năm tên tỳ kheo giả dạng trong đời quá khứ trải qua nhiều đời chịu khổ đến nay chưa dứt, dù gặp Phật ra đời được nghe lời giáo hóa cũng như gió thổi hoài tai, vì sức tội nghiệp trở lại sanh ra quán ghét Phật, mờ mờ mịt mịt biết bao giờ sẽ khỏi. Bây giờ Thế Tôn vì lòng từ bi kêu các thầy tỳ kheo bảo rằng: như ta trước đã nói, được thân người khó rồi, gặp Phật ra đời khó, được nghe chánh pháp lại khó, hưởng được tuổi thọ cũng khó. Đệ tử các con đời trước có chút ít căn lành nên nay được sanh làm người, gặp được ta ra đời, nghe pháp đại thừa của ta, các đức tình ân ái, xa lìa cha mẹ, anh em vợ con, lục thân huyết thuộc, xuất gia học đạo, như người tù vừa ra khỏi ngục, nên bỏ ác làm lành, trong hoài in nhau, lời nói việc làm không được sai khác, bớt sự ham muốn, biết vừa đủ mà thôi, không tham những sự vinh hoa ở đời, nhịn đói nhịn khát, chí quyết tu hành, nghiên cứu học vấn tinh tường, bỏ hết các việc ác, trao dồi trí huệ, tu nghiệp vô lậu, để ra khỏi biển sanh tử, lại đem trí huệ tùy thuận giáo hóa thiên hạ, thực hành 10 điều lành, thế mới gọi là độ mình độ người, đúng theo nghiệp Bồ Tát. Bây giờ trong hội có các thầy tỳ kheo nghe Phật nói, tự xét chỗ hành vi của mình, thân khẩu ý nghiệp không xứng với là y áo tỳ kheo. Hơn 500 thầy tỳ kheo liền đứng dậy. Phật giảng bài pháp này có 500 thầy tỳ kheo đứng dậy, cung kính đứng đầu sám hối, khép nếp chắp tay mà bạch Phật rằng: nếu mà như lời của Đức Thế Tôn vừa nói, trong ba nghiệp không lành chúng con có đủ, nay đối trước Phật phát lộ sám hối, cúi xin Đức Thế Tôn chứng xét lòng thành, từ nay về sau chúng con thề không dám làm quấy nữa, sẽ như pháp tu hành, xin Phật chứng minh. Phật bảo rằng: này các tỳ kheo, các con bậc Thánh Tôn trong ba cõi là cha lành chúng sanh, chúng con nay ăn năn tội ác, làm lành thật là đáng mừng, ta sẽ tỳ hỷ cho các con sám hối. Tuy nhiên chúng sanh tỳ kheo đời mặt pháp không được gặp Phật mà ăn của đàn na tính thí mà không biết sám hối thì người đó khó hết tội lắm nha. Lúc kế đó có 500 hàng thô hạch tỳ kheo nghe lời nói lời đứng dậy. Ông tàu đã coi lên, rồi nghe tiếp nữa. Lúc ấy có 500 hàng thô hạnh tỳ kheo nghe lời ấy rồi liền đứng dậy cúi đầu cung kính xe mặt trước Phật bạch rằng: lại Đức Thế Tôn, chúng con không có thể tu đạo xuất gia, sở dĩ vì sao? Vì việc xưa tới nay chúng con vì việc lợi dưỡng làm sự tà trượt, láo phép không thiệt thọ của người cúng dường, mắc nợ rất nhiều, vì những lẽ như thế nên lòng con lo sợ, nay muốn bỏ đạo trở về tục viên tu cuộc đời cư sĩ. Phật bảo các tỳ kheo rằng: hay thay, ta cũng mừng cho các ngươi, là vì lẽ sao? Lượng như người làm đạo trong cầm dao bén như bưng chén thúc động, nếu người nào không kham nổi thì chỉ bằng đừng làm tốt hơn. Vì sao? Vì giữ gìn giới không tinh tấn thì trở lại hại mình, mà nay các ngươi đã tin nghiệp báo là tâm đã có sám hối, vì có sám hối thì tội lỗi tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, ta sẽ thọ ký cho các ngươi Đức Phật Di Lặc Bồ Tát. Sau khi thành Phật, sau khi hết cái đời chánh pháp tới đời tưởng pháp, hết đời tưởng pháp 10.000 năm đầu ra tới đời mạt pháp, sau này tới thời Đức Phật Di Lặc ra đời thì ta sẽ thọ ký 500 ông sẽ được vào trong pháp hội của Đức Phật. Phật nói tu với ta không được, thôi bây giờ xả giới ra đời mà ngài thọ ký là sau này được dự trong cái hội Long Quang. Lắng nghe đây, Phật bảo các thầy tỳ kheo, thà cắt thịt mình dùng để nuôi miệng chứ không đem tâm tà thọ của người cúng thí, khó lắm, khó lắm, cẩn thận. Khi bấy giờ ông Sa Di La Hầu La, con của Phật, cùng 50 Sa Di, lúc đó là có 50 Sa Di nha, nghe Phật nói nhân duyên gốc ngọn tội lỗi chỗ gây tạo của bọn Phiến Đề La rất lo sợ lắm. Mỗi người liền cung kính đầu mặt lễ Phật, khép nép bạch với Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, con nay vừa nghe Phật nói nhân duyên tức nghiệp quả báo chịu khổ của bọn nô lệ Phiến Đà La kia, lòng con rất lo sợ, sở dĩ vì sao? Vì như hòa thượng Xá Lợi Phất của con là thầy của con, tức là ông Xá Lợi Phất là thầy của ngài La Hầu La, là bậc đại trí đại phước đức, được những nhà hào tộc trong nước quen biết rất nhiều, dân chúng đua nhau dâng lễ cúng dường, trân ca mỹ vị, thức ăn rất quý, nhiều không khí kể. Còn như chúng con là Xa Di bé dại, không có phước đức ăn của người những món ăn ngon lành như thế, họ vì nể Phật, nể hòa thượng, họ cúng cho con ăn, đời sau tụi con chắc sẽ đền trả nhân duyên kia quả báo chịu khổ cũng như bọn Phiến Đà La, vì hiện tại tụi con chưa có ai biết thuyết pháp gì hết mà ăn của đàn na tính thí, nên chúng con rất lo sợ. Kìa, như 500 thầy tỳ kheo là bậc trưởng đức còn không có thể kham nổi bỏ đạo về tục, mà huống chi chúng con là Sa Di, còn nhiều tội lỗi là người không có trí huệ, cứ xin Phật duỗi lòng thương xót cho chúng con bỏ đạo xả giới về nhà, mong khỏi tội, mong không có khổ nạn. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo La Hà La rằng: con nay sợ tội muốn về nhà để khỏi khổ đó, việc ấy không phải. Bây giờ thấy lạ lùng lắm, 500 ông tỳ kheo kia thì Phật cho về, rồi Phật biểu sám hối thì hết tội rồi, thọ ngũ giới tu cư sĩ, rồi Phật thọ ký cho sau khi mà hết cái thời Phật rồi, hết mà pháp Phật rồi, tới Phật Di Lặc ra đời thì được gặp Đức Phật Di Lặc thọ ký trong cái hội Long Hoa. Mà bây giờ cái con Đức Phật về 50 trong sai dây sinh thì Phật cản, nghe không, nghe kỹ đây nè, nãy giờ ông lắng nghe đó, ông thọ cô cúng dường đi rồi, bây giờ mốt ra là nãy giờ đến nghe bao lâu rồi? Lâu rồi, tốt, tôi chỉ sợ ông có duyên lắng nghe mà về thay đổi. Khi bây giờ Đức Thế Tôn bảo La Hầu La rằng: con sợ tội muốn được về nhà để cho khỏi khổ đó, việc không phải, vì cớ sao? Như có hai người thiếu ăn đói khát, bỗng gặp chủ nhân dọn đủ thức ăn béo bùi ngon ngọt, người kia vì bụng đói thăng ăn quá no, song trong hai người đó có một người có trí, một người ngu si. Người có trí đó tự biết mình ăn quá no trúng thực, thân thể nặng nề ấm ách khó chịu, sợ sanh bệnh khổ, liền chạy đến thầy thuốc hay khiêm nhường thấp mình cúi đầu cầu xin trị bệnh dụng khổ. Vị liên y liền lấy thứ thuốc là gồm có gừng và những một số thuốc tiêu cho người kia uống. Người kia uống thuốc gừng rồi liền mửa ra món ăn bữa trước trong bụng ra. Khi mửa món ăn bữa trước trong bụng ra rồi lại gạt lửa đắp mền nằm yên, người kia nhân đó mà khỏi bệnh khổ, giữ được tuổi thọ, an ổn khoái lạc. Trái lại người không có trí kia biết mình ăn quá no nên ấm ách trong bụng, tưởng là ma quỷ bắt, liền mời đồng bóng làm cho tao hống tiền của, giết quan sanh mạng, cúng tế quỷ thần cầu xin tha mạng. Nhưng chỉ tốn tiền tốn công vô ích, đồ ăn trong bụng bữa trước dần dần sanh ra bệnh phong, máu chảy gân chuyển, đau thắt ruột gan, nhân đó rồi chết sanh trong địa ngục, chịu khổ dài kiếp bởi do không có trí vậy. Phật nói rằng: La Hầu La, con nay sợ tội về nhà như người ngu không có trí kia vậy. Lẫn như người nay cầu phước muốn khỏi tội đó, cần phải khiêm tốn và tinh tấn gần gũi minh sư, tu tập trí huệ, ăn năn tội nghiệp ác, cải bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc làm sắp đến, từ nay dần dần thành tựu trí huệ. Vì thành tựu được trí huệ nên tiêu các tội. Lúc đó ngài La Hầu La hỏi: tại sao hồi nãy 500 vị tăng trước thì xin xuất gia, rồi thấy phạm giới xin xả thì Đức Như Lai cho ra đời và xả giới, rồi còn thọ ký sẽ gặp Phật Di Lặc, mà 50 sa di tuổi con thì Phật không cho? Phật nói rằng: này La Hầu La, với cái Phật nhãn của Như Lai thấy 500 ông tăng đó, ông có sám hối bữa nay trước mặt Như Lai, nhưng mà 3 ngày sau khi mà không có mặt Như Lai đây thì chứng nào thật đó? Ta nhìn trước 500 ông tăng đó trước sau gì cũng đọa địa ngục, cho nên ta bất phiên hoàn tục về tu cư sĩ. Còn những Phật nhãn của Như Lai thấy La Hầu La và 50 chú tiểu, những người này chủng tử nhỏ, có những việc thô tháo, nhưng mà sau này sẽ tu hành pháp huệ trí huệ. Mà người có trí huệ thì người đó sẽ quán được tất cả những cái nghiệp chướng nhất thiết di tâm tạo. Khi mà La Hầu La chứng quả A La Hán rồi thì La Hầu La và 50 chú sa di này không bao giờ mà bị đỏ. Và với công đức đó, lúc đó các ông chứng A La Hán rồi thì các ông mới là ứng cúng xứng đáng, và lúc đó mấy ông biết cái tội nào, mấy ông lại đem cái chuyện pháp thí ra, mấy ông sẽ độ cho những cái thí chủ này. Cho đó nên Như Lai mới khuyên mấy ông ở lại. Bây giờ thấy rõ cái điểm không? Phật nhìn biết người nào có thể là cải tà quy chánh thì Phật biểu ở lại, mà người nào Phật biết không có thể cải tà quy chánh, Phật biểu là đi. Như ta trước đã nói qua lực của ánh sáng mặt trời hay tiêu các chỗ tối, ngươi tu trí huệ cũng lại như vậy. Nhờ ngươi đời trước có nhân duyên căn lành nên đời nay được làm con của Như Lai cùng Xá Lợi Phất là thầy tế độ. Như ngươi kia gặp được vị lương y có thể cứu bệnh khổ mà được khỏi chết, con nay vì sao mà bỏ chỗ sáng vào chỗ tối? Thì bây giờ khi cúng cổ tiếp thí, con ăn vừa đủ, nhớ Phật dặn có 3 y: một bình bát và một tọa cụ. Tỳ kheo là người không tài sản và không người thân. Như vậy là Như Lai khuyên con nên nhận vừa đủ no, không nhận chữa để lại. Mà các 500 ông tỳ kheo kia thì mỗi một người đều chất chứa vật dụng. Mà nếu nói như vậy thì chết cha tôi hết rồi. Mỗi người chỉ được có cái bát với 3 bộ áo, mà giờ thầy trò chúng tôi người nào cũng 10 bộ hết. Thấy không? Thật ra đó, trong ngày Phật nói tại vì tùy thời mà hợp. Thời Phật á, thì có một cái bình bát gì đâu có nhà bếp, đâu có gì để xin ăn. Chứ bây giờ ở Mỹ này á, chúng ta làm sao mà đưa tăng đồ để xin ăn được cái gì, lâu lâu biểu diễn thôi, thấy không? Thành ra cái chỗ này cho thấy là tài sản một người tỳ kheo là phải không giữ tiền bạc, mà thứ hai nữa là không người thân. Mà rốt cuộc rồi nó có nhiều thầy nó bỏ cha mẹ ruột mà qua đây thấy mấy bà chủ tiệm vàng là xin làm mẹ nuôi. Mẹ nuôi kiểu này là không được, nhưng mà có người xin mẹ nuôi tôi cho, là thầy Thệ Quán. Ông sinh ra đời với một ngôi sao xấu, khi mới được 2 tiếng tuổi thì được cha mẹ ruột ném vào thùng rác để bị ruồi bu kiến đậu. Do đó ông có một cái nhân viên là ông nói tự nhiên cách đây một năm ông lên youth center, ông thấy cái cô Liễu Sanh là mẹ của Hồng Đức. Ông nói trong đời này không biết tại sao mà con lại thấy cô Liễu Sanh là con thương như mẹ thầy, mà con thấy sư cô Hồng Đức con coi như em, con thấy cổ giỏi tụng kinh sư phụ khen là con mừng, giống như là em ruột mình được khen chứ không có tâm cái tỷ. Cái một đêm đó thì tôi cũng không biết làm sao, thì tôi ngủ thì tôi thấy hòa thượng Ân Sư, ngài mới cho tôi thấy không có gì lạ hết á, tại quán này đó nó giống cái thằng con của Liễu Sanh như đúc. Thì tôi mới hỏi Hồng Đức đưa cái hình anh con, thì nó đưa cái hình là Hồng Đức có một người anh là chủ tiệm nail mà lâu lâu mà làm nail mà ế kêu Hồng Đức về làm đó, không giống gì hết trời. Tôi nói ủa sao kỳ vậy. Thì tôi cũng nói có lẽ là mình vọng tưởng, mình nghĩ chắc hòa thượng không báo. Cho tới một bữa kia thì tôi hỏi cô Liễu Sanh, một bữa kia thì thầy Thệ Quán ngày cứ lui tới ngày chăm sóc cho cô Liễu Sanh, mà cô Liễu Sanh có đồ ăn gì đó thì cũng thường mời thầy Thệ Quán. Thì mấy bà tám trong làng đó, trong pháp tu Colorado đó, có một hai bà tám trong làng đi dự pháp tu lại nói thiện hội là thầy Thệ Quán là tòa tí với cô Liễu Sanh, coi như là phá chùa đó. Thầy Thệ Quán nó thường chui vô phòng cô Liễu Sanh là hai người tò tí ăn tình thương mến thương, thấy không? Thầy Thệ Quán giận quá, thì thầy Thệ Quán cái tôi về tôi nghe cái tin đó, tôi mới vừa sửa cái máy bơm ở bên làng Di Đà con rô xong, tôi mới sửa xong tôi hỏi Hồng Đức có chuyện đó không. Hồng Đức không có đâu, sư huynh coi mẹ coi như mẹ mà thỉnh thoảng không ăn đó, mà sư huynh rất dịu kẻ, sư huynh mà thấy một cái bà nào mà đưa đồ ăn sư huynh giải đãi như là coi như là trúng tài, có không? Dịu kẻ lắm, nhưng mà tại thương mẹ con là có lại là con đi đó, con đi qua đây con lãnh cái nhiệm vụ là làm tụng kinh niệm Phật bên này, con giao là sổ sách cho thầy Thệ Quán, thầy Thệ Quán thường chạy là phụng con để viết thì xếp rồi ký giấy trả bill, rồi mẹ con có mời ăn một vài trái cam trái quýt chứ không có chuyện đó đâu. Tôi nói được rồi, còn gì đó tôi phải bút máy bay, tôi bay qua bên Indo liền sau khi sửa xong. Cái tôi bay qua Indo tôi sửa điện với thầy Thệ Quán, thì tôi thầy Thệ Quán lúc đó thì buồn, thì nói con bây giờ chắc là con xin sư phụ con lên youth center con ở, chứ ở đây mấy bà tám mà nói cái kiểu này đó là đánh phá sư phụ xong rồi, bây giờ tới phiên con chịu gì nổi. Thì lúc đó tôi họp mấy bà tám ở trong làng, lúc đó cũng còn mấy bà tám với sư cô, tôi nói bây giờ thầy Thệ Quán đó đã bị mang tiếng là cẩm cho cô Liễu Sanh thôi, bây giờ thầy Thệ Quán lên youth center, mấy bà la làng quá trình không được không được. Tôi nói vậy sao nói bậy, giờ thầy Thệ Quán là cái người sửa nước sửa điện, lo kia là quý vị phá việc cộng tôi phá không thấy, tôi thấy mấy bà tám phá chùa, bữa thầy nói có quý vị không. Rồi đó tôi mới hỏi cô Liễu Sanh, cô ngồi đây, bữa đó có mặt cô Liễu Sanh, là cô có đứa con nào giống thầy Thệ Quán không? Bà nói có, thằng nó còn ở Việt Nam nó y chang như thầy Quán. À vậy như vậy là hòa thượng Ân Sư nói đúng rồi, phải không? Thằng đó còn ở Việt Nam. Thành ra lúc đó thì ở bên con rô tôi có bài giảng, có một cái ông thầy ổng xin làm cha nuôi mẹ nuôi mà vợ chồng đó bác sĩ, thì cái con bà bác sĩ mới giận gọi tôi vô nói bây giờ có ông thầy tỳ kheo họ xin nhận ba má tôi làm cha nuôi mẹ nuôi, thầy nói sai, tôi nói sai tuyệt đối, tôi lên án ông đó bậy rồi. Thì bây giờ tôi há miệng bên kia tôi giảng cho con rô này vậy đây, xong tôi nói được, nhưng mà tôi về tôi lật lược lại, tôi lật lược tôi coi à cho là cái người đó, cái người mồ côi, cái người đó không có mẹ ruột mà cái người đó xin làm cha mẹ nuôi thì được. Lý do là thầy Thệ Quán đó, ổng không có mẹ có cha, ổng mười con lai rồi mẹ đẻ hai giờ dục cũng thuộc rác, thành ổng thiếu tình thương mẹ thì ổng được quyền sinh mẹ, nhưng mà sinh mẹ rồi không có nghĩa là thầy Thệ Quán tập trung rồi liên ái là lo cho bà mẹ này, nhận mẹ để rồi có mẹ rồi coi bà mẹ Liễu Sanh cũng giống như bao nhiêu bà già trong làng bình đẳng. Và bà thầy Thệ Quán chỉ được việc là khi bà mẹ này nằm ở trên giường bệnh phòng giảng sanh, thầy Thệ Quán phải đứng bên để mà tụng kinh hộ niệm, rồi lo cho 49 ngày, lo cho tới khi nào mà mẹ coi như là xong cái bổn phận hậu sự. Như vậy là được quyền trả hiếu giống như Đức Phật về khiên quan tài lo cho vô tịnh phạn. Ngoài ra không được biệt đãi, nhận rồi là phải cắt ái ngay. Thì thầy hỏi thầy, thầy quán nhận thôi, ông đã chịu, miễn cho làm mẹ thôi. Rồi ông hứa ông sẽ lo đoạn cuối cuộc đời cho Liễu Sanh. Từ đó tôi đi ra trước chánh điện, kể từ ngày hôm nay cô Liễu Sanh làm mẹ của thầy Tệ Quán. Cấm các bà Tám nói, tiếng nào mà nói đến tai tôi là Chu Di Tam Tộc, nói lần thứ hai Kim Di Cửu Tộc, nói lần thứ ba đem về đây là coi như nấu phở ăn luôn. Cái thứ đó mà ông nấu ăn là để phá làng thôi, đúng không quý vị? Chứ thầy Tệ Quán ông giận ông đi là quý vị sẽ mất thêm cánh tay không? Hả? Là ai là cái người mà khổ sở trong làng đây? Tôi sẽ đổi lại thầy Tể Mãn, quý vị chịu không? Thầy Tể Mãn thì chẳng có con ma nào mà nói là có con gái được không nữa, chịu không? Chịu không mấy bà Tám? Không. Từ nay không có nói vậy nữa. Thì như vậy đó, quý vị thấy rõ không? Tại vì á, như bây giờ nè, cô Hồng Đức, thầy Tể Minh có mẹ cắt ái ly gia, bỏ mẹ ở Cali vào nên nhận mấy cái vụ làm mẹ. Mà thầy Tể Minh ngày nào thấy cái bà chủ tiệm vàng nào xin làm lễ để làm mẹ nuôi, tôi đánh cho bà hẹo. Mẹ ruột mình không lo, tại sao đi mẹ nuôi? Mà tôi hỏi ra mấy người mẹ nuôi đó toàn là những người mà đại gia không à. Có ngon nhận đẻ một cái bà già nào ở đường nhận người mẹ nuôi tôi cho đó, đúng không quý vị? Cái đó là cái luật. Trời nó hay quá dựng đừng nghe. Có đoạn chưa? Rồi cái này nghe pháp tu sao kể tiếp ha. Chẳng này nên mấy câu hỏi hay lắm. Quên luôn hả? Đúng như con đó. Cẩn thận, một ông từ tối ra sáng, từ sáng ra tối, cái này nói đúng tâm trạng của ông. Rồi thôi bây giờ mình chào hàng thôi, mới chào hàng thôi. Rồi chỗ hàng mà nghe đã không quý vị?
Quá đã.
Quá đã thì về xuống ăn còn đã hơn nữa. Rồi hồi hướng nha quý vị. Tại trễ giờ, bây giờ là gần 9 giờ rồi. Nhà bếp họ đã nóng đồ ăn mà nó rồi. Thì tôi cũng lợi dụng phương tiện đi giảng pháp thôi. Còn được lúc nào hay lúc đó. Chúng tôi hồi hướng và hẹn gặp lại vào lúc 10 giờ. Không kịp, 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi bây giờ mình phải quý thời gian. Tại còn nhiều cái món rất là hay trong này, action lắm. Hồi hướng quý vị hẹn gặp lại vào 10 giờ rưỡi. Nguyện đến công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin hẹn gặp lại các vị Phật tử đang nghe pháp trên cái hệ thống bao thoát toàn cầu và US stream của TV. Thì chút nữa 10 giờ rưỡi chúng tôi sẽ trở lại với buổi pháp thoại còn lại buổi ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày hoàn mãn mà cũng rất nhiều cái câu hỏi còn rất là hấp dẫn. Mời quý vị đón nghe vào lúc 10 giờ rưỡi. Trân trọng kính chào quý vị.